Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Bồ Tát Shiva Lý, biểu tượng của tài lộc. Kính thưa Đại Đức Thích Giác Ân, trụ trì Quan Âm Cổ Tự cùng Chư Tôn Đức. Kính thưa quý Phật tử, nhân ngày triển lãm tôn tượng Đức Bồ Tát Shiva Lý, biểu tượng của tài lộc theo Phật giáo Nguyên Thủy, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài chính danh ngôn ứng xử của Đức Phật. Ứng xử là sự giao tiếp giữa con người với con người. Khi ứng xử khôn ngoan, con người sẽ đắc nhân tâm và đạt được rất nhiều các giá trị trong cuộc sống. Ứng xử vừa là một nét đẹp văn hóa, vừa là một biểu hiện đặc biệt của con người mà các loài động vật không thể nào bì kịp. Mỗi một cung cách ứng xử sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được biệt nghiệp và cộng nghiệp của từng người. Dân tộc tính là một loại cộng nghiệp. Trên nền tảng dân tộc tính, các công dân trong một nước có các biệt nghiệp, ứng xử và thể hiện lối sống hoàn toàn khác nhau. Chính danh ngôn ứng xử mà chúng tôi sẽ phân tích ra đây được trích dẫn từ kinh Danh Ngôn Chánh Pháp, thường được gọi là kinh Pháp Cú, một bản kinh rất quan trọng về đạo đức nhân sinh và hạnh phúc mà con người cần đạt được trong cuộc đời. Mỗi một danh ngôn sẽ gợi lên chúng ta về một lối ứng xử. Là những người Phật tử giàu xuất gia hay tại gia, cố gắng nắm vững chính danh ngôn ứng xử này để mang lại hạnh phúc, tài lộc và bình an trong cuộc đời. Ứng xử một về đạo đức. Danh ngôn 183 trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy như sau: mọi hoàn cảnh không làm bất thiện, dầu khó khăn phát triển nhân lành, luyện tâm rèn ý tịnh thanh, là lời Phật dạy đành rành xưa nay. Ứng xử này là một hoạt dụng về đạo đức, thể hiện ba phương diện. Thứ nhất, vẫy tay chào với tất cả các hành động vi phạm luật pháp, trái với đạo đức và phi văn hóa, vốn bị con người và xã hội lên án. Trên thực tế đó thì đây chỉ là phần bắt đầu của đời sống đạo đức và ứng xử văn hóa thôi. Theo tinh thần Phật pháp đó, những kẻ chưa từng tạo tội chẳng có phước gì hết. Không tạo tội thì không bị luật pháp nghiêm trị. Phước báo phải do chúng ta phát khởi lòng tử tế, tâm vị tha, thái độ vô ngã mà làm. Về phương diện dân sự và xã hội, kẻ không gây tạo ác nghiệp là đang đắc nhân tâm, vì không mang bất kỳ một nỗi sợ hãi gì cho ai. Chúng ta biết tôn trọng nhân cách của mình và đồng thời tôn trọng nhân cách phẩm giá của người khác. Do đó phải biết nói không với tất cả các tội phạm sự, dầu hoàn cảnh có nghèo khó như là nước Việt Nam và ở vùng thôn quê, thì sự khó khăn về tài chính lại càng là nỗi ám ảnh dài đằng đẵng hơn thế. Nền văn hóa Phật giáo và lối ứng xử thông minh của đạo Phật dạy chúng ta lối sống nghèo cho sạch, rách cho thơm, cho nên ta vẫn giữ được thuần phong mỹ tục và các giá trị nhân phẩm con người cần có. Thứ hai, như vừa nói, không làm các điều ác vẫn chưa đủ. Là con người, chúng ta phải biết chia sẻ mối quan tâm chung, trách nhiệm trong gia đình, tương quan giữa thân bằng quyến thuộc, mối quan hệ xã hội với làng xóm và các thành phần trong một quốc gia cũng như trên toàn cầu. Khi làm bất cứ một việc gì thì theo Đức Phật đó, ta phải nhắm đến việc làm lành để tạo phúc và mang lại hạnh phúc cho mình cũng như là ảnh hưởng trực tiếp cho tha nhân. Việc làm phúc như vừa nêu mới bắt đầu mở cánh cửa an lạc, hạnh phúc, bình an và tài lộc cho mọi người. Người giàu chỉ cần biết tiết kiệm các chi tiêu, và những người trung lưu chỉ cần biết cắt đi các chi tiêu không cần thiết, là đã có thể giúp đỡ được rất nhiều các mảnh đề bất hạnh kém may mắn hơn chúng ta. Do đó, khi có một đôi dép mang trên đôi chân lành lẹn, thì hãy nghĩ tưởng đến những người bị cục hai giò, bị què chân và không có dép để mang. Khi có áo quần mặc thì nghĩ tưởng đến công mơ của cha mẹ, người nông phu dệt vải và nhiều thành phần khác trong xã hội đã bỏ ra công sức để giúp đỡ chúng ta. Đó là một lối sống biết ơn trên nền tảng đền ơn. Do đó, khi có cơ hội làm một việc lành, người tu học Phật không từ chối và xem đó là nguồn tài lộc quan trọng nhất, quý báu nhất. Thứ ba, bỏ ác làm lành là 2/3 của con đường văn hóa và đạo đức. Theo Đức Phật vẫn chưa đủ. Làm lành, lánh dữ phải phát xuất từ động cơ cao quý, lý tưởng cao đẹp, chứ không phải làm vì danh, vì lệ lộc, vì để thăng quan tiến chức hay là cầu phúc báo cho mình. Làm với động tâm cao thượng, không mong cầu đền đáp, chúng ta tránh thổi được việc mặc cả phước báo đang khi làm việc làm. Nhờ đó đó, hành động phước báo và làm lành của chúng ta trở nên có nhiều giá trị nhân bản và nhân văn. Và đây là đạo lý mà con người cần dấn thân để làm. Động cơ hành động, như là động cơ thiện, sẽ góp phần tỷ lệ thuận với phước báo được chúng ta gieo trồng theo năm tháng. Do đó, lối ứng xử về đạo đức vừa nêu, không làm ác, thực hiện lành và làm lành bằng động cơ cao quý, sẽ giúp cho chúng ta được mọi người trong xã hội quý mến. Nếu quý Phật tử thấy việc làm, đạo đức, ba phương diện vừa nêu là có thể thực hiện được trong tầm tay, thì hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cam kết việc này. Ứng xử hai, về tuổi trẻ. Danh ngôn 155 trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy như sau: lúc còn trẻ chẳng màng đạo đức, không học nghề tự lập lo thân, đến già gặp phải khó khăn như cò ủ rũ không còn cá tôm. Đạo Phật rất quan tâm với thanh thiếu niên, và rất nhiều các lời dạy của Đức Phật như là nền tảng để giúp cho giới thanh thiếu niên có được nhân cách cao quý ở hiện tại và có được tài lộc hạnh phúc trong tương lai. Trong danh ngôn ứng xử vừa nêu, Đức Phật nêu ra 3 vấn đề lớn mà giới thanh thiếu niên cần phải phấn đấu để đạt được. A, lối sống đạo đức như vừa nêu, từ bỏ ác, làm các việc lành và làm bằng động cơ cao quý, nghe lời cha mẹ dạy, học đến nơi đến chốn, kính trên nhường dưới, sống có tình nghĩa, tình người, tình đời, và nỗ lực làm các việc làm chân chính. Tất cả những điều vừa nêu sẽ góp phần hình thành nhân cách cao thượng và đạo đức trong sáng mà giới thanh thiếu niên cần có. Để làm cái việc đó, đó thì theo truyền thống tâm linh của đạo Phật, các bậc cha mẹ những thế hệ đi trước cần có trách nhiệm giáo dục đạo đức cho con em. Việc giáo dục đạo đức cho con em tốt nhất là ở tuổi mẫu giáo, vì lúc đó sự phát triển các giác quan bắt đầu được hình thành. Các cháu lúc ấy giống như là một cái mặt sáp, ta khắc lên trên mặt sáp đó các hình ảnh về đạo đức, nhân cách, lối sống tốt, các cháu sẽ thừa hưởng về sau này. Chờ đến tuổi thanh niên mới bắt đầu huấn luyện nhân cách là quá muộn màng. Do vậy, hãy dẫn con cháu đến chùa quy y làm Phật tử khi các cháu được 5 tuổi. 7-8 năm sau, các vị có thể dẫn con cháu đến ngôi chùa mà trước đây cháu đã từng quy y thêm một lần nữa. Nếu vẫn chưa thấm tương giao lời Phật dạy, thì ở tuổi đôi mươi, hãy một lần nữa dẫn con cháu đến chùa quy y. Đó là cách ta hâm nóng nhân cách đạo đức cho con em của mình. B, có tinh thần tự lập, lo cho thân. Đây là thái độ giáo dục giúp cho con em không dựa dẫm vào cha mẹ. Rất nhiều bậc phụ huynh cứ nghĩ đơn giản rằng vài chục năm trước tôi quá khổ lụy vì ông bà cha mẹ quá nghèo, nay thành đạt tôi không muốn cho con em của mình lâm vào hoàn cảnh tương tự, cho nên làm hết tất cả mọi thứ cho con em và quên đi tính tự lập là yếu tố hình thành nhân cách và sự nghiệp tương lai về sau này. Không khéo lối o bế con em như vừa nêu sẽ làm cho con em trở thành các công tử bột và các công chúa bột. Sau khi cha mẹ qua đời, con em sẽ trở nên bơ vơ, lạc lõng, tiêu xài hoang phí và cuối cùng trở thành những kẻ thất bại trong cuộc đời. Hai vợ chồng Bill Gates và Melinda sở hữu trên 50 tỷ đô la. Nếu không làm từ thiện, họ là những người giàu nhất hành tinh trong suốt 20 năm qua. Và hiện nay thì hai vợ chồng lập cái quỹ từ thiện lớn nhất toàn cầu. Tổng số ngân quỹ đã lên đến vài chục tỷ đô la cho các hoạt động giúp cho trẻ em nghèo, các thành phần cơ nhỡ tại các quốc gia đang phát triển. Trong khi đó, họ chỉ di chúc cho con em của mình thừa hưởng chưa được 1%. Đây là một trong những bài học mà tất cả các bậc phụ huynh nên suy nghĩ, rất phù hợp với lời Phật dạy. Do đó, thay vì lo tất tần tật cho con, thì hãy giúp cho con em phương diện thứ ba là kiến thức và sự học nghề. Học nghề thì có nghề nghiệp trong tương lai. Có kiến thức, con em sẽ giỏi hơn cha mẹ ông bà về trước. Thời đại kỹ thuật số ngày nay gần như là để giúp cho thế hệ trẻ rút ngắn thời gian biết được rất nhiều thứ trên toàn cầu trong vòng vài 3 phút khi sự việc xuất hiện. Cho nên thế hệ ngày nay thông minh hơn, có điều kiện học về khoa học và các phương diện tích cực của xã hội hơn. Tuy nhiên vẫn còn đó rất nhiều các cạm bẫy, nỗi khổ, niềm đau bởi chủ nghĩa hưởng thụ từ đời sống vật dục của phương Tây đang lan tràn và làm băng hoại truyền thống văn hóa đạo đức của dân tộc, trong đó có truyền thống văn hóa của Phật giáo. Do đó phải hướng dẫn con em có kiến thức vững bằng cách hy sinh cho con em được ăn học đến nơi đến chốn. Bậc cha mẹ nào làm được như thế thì xứng đáng trở thành hai vị Phật trong nhà, như Đức Phật đã từng ca ngợi công ơn thiêng liêng vĩ đại của hai đấng sanh thành. Ba điều nội dung vừa nêu, theo Đức Phật, các bậc phụ huynh cần phải nhớ nằm lòng để giúp cho con em của mình được thành đạt, để sau này con em lớn lên, giàu sống trong hoàn cảnh khó khăn, khủng hoảng tài chính toàn cầu như hiện nay, con em chúng ta vẫn không thất vọng, chán nản, bỏ cuộc, hoặc là mượn rượu giải sầu, hay là lao đầu vào con đường hưởng thụ cờ bạc, hút chích, ăn chê, và do đó vẫn có thể giữ vững được tay lái trên con đường lập nghiệp và góp phần làm giàu đẹp danh dự truyền thống của gia đình. Do đó nếu quý Phật tử thấy việc làm đó là dễ như bàn tay thì hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết làm việc này. Ứng xử ba về lời thị phi. Danh ngôn Chánh Pháp 227 trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy như sau: người im lặng bị chơi không biết, kẻ phát ngôn mang tiếng lắm lời, có ai không bị chơi cười, thị phi là thối miệng đời xưa nay. Đây là lời dạy ứng xử đúc kết từ kinh nghiệm sống của Đức Phật. Chúng ta đừng có nghĩ đơn giản rằng với phước báo, công đức, lòng từ bi, trí tuệ bao la như Đức Phật mà Đức Phật thoát ra khỏi được các lời thị phi, phê bình, chỉ trích, tấn công, phá hoại, vu oan, giá họa từ những người thiếu tinh thần tùy hỷ công đức về tấm gương đóng góp và phụng sự chúng sinh của Ngài. Trên thực tế thì Đức Phật bị rất nhiều các điều tiếng, do vì người ta đã trở thành bóng mờ trước ánh sáng như là vầng mặt trời của Đức Phật. Và lời dạy này cho chúng ta thấy mỗi khi phát tâm làm một việc lành, tham gia cùng với các thầy, các sư cô trong các chùa làm các Phật sự, chia sẻ nỗi khổ niềm đau, giúp cho người hoạn nạn bất hạnh vượt qua các cơn nguy khó, lời thị phi bắt đầu có mặt như bóng không rời hình, âm gian không tách rời khỏi tiếng. Công việc khôn ngoan mà người Phật tử cần ứng xử trong tình huống này đó là đánh giá lại chính mình. Nếu lời thị phi đó đúng với những gì mà ta đang vướng phải thì hãy thầm biết ơn hoặc biết ơn công khai về lời xây dựng, mặc dầu họ nói rất nặng lời, khó nghe. Nhờ đó ta khắc phục được các yếu kém về nhân cách, phẩm hạnh, đạo đức, do đó ta có cơ hội tiến bộ nhiều hơn. Nếu những lời thị phi do động cơ ganh ghét, không tùy hỷ, mặc cảm, thành kiến hoặc phát xứ từ tâm lượng hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ nhoi, công việc mà người Phật tử cần phải ứng xử là phất tỉnh ân lơ, tức là xem như điều đó chưa từng có mặt. Và chúng ta hãy quán tưởng lời thị phi đó như là gió thoảng mây bay, mây không đứng yên trong bầu trời, do sự tác động của gió, lời thị phi là mây sẽ bị gió chân lý, gió đạo đức thổi nát tan tành, bay đi khắp mọi nơi, và do đó chúng ta sẽ không trở thành nạn nhân của những lời tốt và xấu mà do người xấu mang lại cho ta. Và chúng ta hãy cứ liên tưởng mỗi người có hai lỗ tai, chứ nếu có một lỗ tai thì hơi mệt, vào rồi nó chui trong cơ thể mình luôn. Vào lỗ tai trái, những lời thị phi ta tống khứ ra lỗ tai phải và ngược lại. Tâm thức, cảm xúc, tâm tư, nhận thức của chúng ta là để chứa các giá trị tâm linh, tâm tinh thần, đạo đức, văn hóa và những giá trị cao đẹp trong cuộc đời, chứ đừng có sảnh hơi mà đi chứa các lời thị phi. Cứ hãy hình dung mỗi một lời thị phi giống như là rác rưởi, và mình hãy nỗ lực móc rác ra khỏi tâm của mình, quăng vào sọt rác, thì tất cả những lời thị phi sẽ không đá động đến chúng ta. Sự hiện hữu của chúng trở nên là vô hiệu quả, ta vẫn thẳng tiến mà đi. Danh ngôn của phương Tây có câu: gió chó thổi, chó sủa mặt gió, người đi đường cứ đi. Khi sánh ví lời thị phi như tiếng chó sủa là hơi quá nặng và phản cảm về văn hóa. Tức là chúng ta đang xúc vật quá người nói những lời xấu ác bằng động cơ xấu ác. Đức Phật dạy chúng ta vượt lên trên các lối ứng xử thấp kém vừa nêu. Ta cứ xem âm thanh đó là một âm thanh giống như bao nhiêu âm thanh khác và không tác động đến chúng ta được. Và để làm việc này có hiệu quả, tất cả chúng ta thử hình dung nếu ông A, bà B nói mình là người chỉ có 6 ngón trên 2 bàn tay thay vì phải là 10 ngón. Không vì thế mà chúng ta buồn, vì trên thực tế không phải vì lời nói xúc phạm đó mà chúng ta bị mất đi 4 ngón tay còn lại. 10 ngón tay chúng ta vẫn y nguyên. Như vậy tốt nhất đừng bận tâm, để chúng ta dành thời gian cho việc tốt đẹp hơn. Đừng hơn thua, đừng thị phi và đừng mất thời giờ cho việc đó. Dĩ nhiên khi có điều kiện và được thỉnh mời chia sẻ những điều đúng và sai trong lời tiếng thị phi, chúng ta cần phải có trách nhiệm xác định rõ theo lời Phật dạy trong kinh Trường Bộ như sau: điều này không có trong tôi, tôi không phải là tác giả của điều được đồn đãi trong dân gian. Ít nhất ta phải có trách nhiệm nói lên những điều đáng nói để cho mọi người thấy được đâu là đúng, đâu là sai, để người ta không bị ảnh hưởng, tác động, chi phối tiêu cực từ những người có những tâm niệm thấp kém. Do đó khi bị oan ức, đừng nên ứng xử lặng thinh. Theo câu nói, oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát. Đức Phật chưa bao giờ dạy như thế. Đó là một tác phẩm của Trung Quốc do các nhà sư Trung Quốc dạy. Đang khi Đức Phật dạy rất rõ, ta phải có trách nhiệm nói những điều cần nói, nói vừa phải, nói bằng thái độ xây dựng, bằng một cái tâm hỷ xả, rộng lượng, thứ tha, chứ không phải nói để thanh minh, thanh nga, hơn thua, song phẳng với mọi người. Nhờ những cách nói như vậy, chúng ta dễ dàng vượt qua được tất cả những nỗi khổ niềm đau từ lời thị phi. Ứng xử 4: về gạn đục khơi trong. Danh ngôn chánh pháp 50, Đức Phật dạy như sau: không bế móc lỗi lầm người khác, chuyện đã làm có đạt hay không, nhìn mình hành động đục trong, vô tình cố ý đừng mong phạm vào. Đây là một lối ứng xử lấy mình làm hệ quy chiếu để đánh giá đạo đức của bản thân, thay vì nặng lòng thị phi về chuyện của người khác. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật đưa ra một ảnh dụ rất sâu sắc: lời phê bình chỉ trích, để ý, để tứ nhiều chuyện đến chuyện của người khác là đang mồi lửa khổ đau. và Ngài khuyên không nên đem lửa khổ đau ở ngoài đường phố về đốt cháy hạnh phúc của các thành viên trong gia đình. Và theo lời dạy này đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta là khi nghe một điều thị phi, chuyện tốt, chuyện xấu, mà nhất là những chuyện xấu ngoài xã hội, chớ mang về trên bàn ăn, vốn là một biểu hiện văn hóa gia đình. Mâm cơm là cái cách để chúng ta truyền đạt tình thương, tình thân, sự chăm sóc lẫn nhau. Vợ chồng trong thời đại kỹ thuật số hiện nay rất ít khi có thời gian trọn vẹn cho nhau. Các bậc cha mẹ trong thời đại kỹ thuật số cũng rất ít khi dành thời gian đủ để giúp đỡ cho con cháu phát triển về nhân cách và đạo đức. Do đó là Phật tử, khi trên bàn cơm chúng ta không nên nói chuyện thị phi ngoài xã hội, mà hãy quan tâm lẫn nhau, ăn cơm trong chánh niệm để tránh được các chứng bệnh đau bao tử và thiết lập tình thân thương trong gia đình. Trên giường ngủ, vợ chồng cũng không nên bàn chuyện thị phi, để cho tâm trí của các thành viên trong gia đình trở nên thoải mái, thư thái, nhẹ nhàng, bình an. Ảnh dụ thứ hai, Đức Phật khuyên không nên lấy lửa khổ đau trong nhà mình truyền và đốt hạnh phúc ở nhà của người khác. Điều này phần lớn chị em phụ nữ thường vướng phải. Bán cầu trái của phụ nữ là cảm tính, cho nên dòng cảm xúc bị vẩn đục bởi nỗi khổ, niềm đau, vui buồn lẫn lộn như là làn sóng thăng trầm trong cuộc đời. Và do vậy, thay vì đi than vãn khổ đau, than chồng tôi thế này, con tôi thế kia, tốt nhất các chị em phụ nữ với tư cách làm mẹ và làm vợ đến gặp các nhà tư vấn có kinh nghiệm, là các Phật tử nữ, các vị có đến gặp các sư cô tại các chùa có kinh nghiệm tư vấn về Phật pháp để tháo mở nỗi khổ niềm đau, là các Phật tử nam, quý vị có thể đến gặp các thầy để chia sẻ các mối quan hoài. Việc than vãn nỗi khổ niềm đau của gia đình chúng ta cho những người bà con, bằng hữu và làng xóm chỉ làm dơ danh dự của gia đình nếu không biết cách. Rất nhiều người nghe đổ dầu vào lửa làm cho vấn đề từ đơn giản trở nên phức tạp hơn. Do vậy đừng bận tâm nếu ta không được người khác mời gọi góp ý, chia sẻ các quan điểm về những điều mà họ đang quan tâm. Bởi vì giáo đa thành oán là điều mà chúng ta không nên quên. Là lúc người ta không mời mình nói, người ta không muốn nghe mình chia sẻ, thì việc chia sẻ không đúng tình huống này sẽ có thể làm cho người khác phật lòng và làm cho mình và họ có một cái khoảng cách vạn lý trường thành, bức tường Berlin và các dải Trường Sơn. Cho nên nói trong tình huống đó, lời nói và nội dung nói trở nên là không áp phê. Do đó phải nói đúng, nói vừa phải, nói vào trọng tâm sẽ giúp cho những kẻ mất phương hướng tìm được lối đi, kẻ khổ đau tìm được hạnh phúc, người trầm cảm, bi quan, chán trường, tuyệt vọng chấp nhận số phận bài trở thành một người phấn đấu, hăng quang, hồ hể, tích cực, yêu đề, dấn thân cho các giá trị tích cực. Do đó hãy chia sẻ nỗi đau với người có kinh nghiệm kết thúc khổ đau, và tập thói quen này như là một ứng xử văn hóa, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức và tâm tư cho các việc làm lành, cho việc chăm sóc hạnh phúc những người thân trong gia đình. Theo Đức Phật, tốt nhất là hãy buông xả khổ đau, khép quá khứ bất hạnh lại, không hâm nóng nó thêm bất kỳ một lần nào nữa bằng sự chia sẻ. Nhờ đó tâm chúng ta trở nên tươi mát, trống rỗng, và nhờ vậy mới có thể chứa đựng được các hạnh phúc có mặt bây giờ và tại đây. Đó là lối sống rất tích cực mà người Phật tử nên học. Động cơ, mục đích của thai nhân là gì, ta không nên bận tâm, mà hãy bận tâm rằng là những việc mà mỗi người cần làm là cái gì, ta đã làm tròn trách nhiệm của mình chưa. Làm cha phải ra cha, làm mẹ phải xứng đáng là mẹ, làm vợ chồng phải xứng đáng bổn phận lẫn nhau, làm con cái phải hiếu thảo, làm công dân thì phải biết yêu nước, làm giàu thật giỏi để đóng góp cho tổ quốc. Cứ mỗi một vai trò ta đang đảm trách phải làm bằng tấm lòng, thời gian, công sức, tâm huyết, không sanh nạnh, không hơn thua, không ỷ sức, không có chủ nghĩa công thần, để có thể góp phần đóng góp và phụng sự cho xã hội. Trong kinh điển Pali, Đức Phật có đưa ra hình ảnh soi gương nhân cách, xem nhân cách như là một tấm gương, và Ngài dạy chúng ta cách thức soi nhân cách như sau. Mỗi buổi sáng, thanh nam và tú nữ thường có thói quen soi gương, phụ nữ thường điểm trang và nước hoa để tạo sự tự tin, tạo thành sự sang trọng, để có thể giúp cho mình thành đạt trong các giao tế xã hội cần thiết. Người nam mặc dầu không màu mè cải lương như người nữ, nhưng ít nhiều gì cũng phải tôm tắt, chạy tóc, ăn mặc áo cho sang trọng rồi mới đi ra ngoài được. Mỗi khi phát hiện trên gương mặt mình một cái khuyết tật nào đó, như là vết chày, mụn nám hay là cái gì đó xấu, thì lập tức chúng ta tìm các phương tiện son phấn để khỏa lấp nó. Đức Phật nói, nếu mỗi người đều biết soi gương nhân cách về động cơ, hành động, lời nói, việc làm của chúng ta, thì có lẽ chúng ta sẽ trở thành các bậc chân nhân, không phải quá khó khăn lắm. Rất tiếc, chúng ta dễ dàng thấy được một đống rác ở nhà của người khác, đang khi một cục kèn ở trên khóe mắt của mình thì mình lại phớt lờ. Tức là mình bao đồng chuyện thiên hạ thì giỏi, còn chuyện bản thân á, thì lại dở lại kép. Ngày rằm tháng 7, tức cách đây một tháng, là truyền thống tâm linh bằng các tu sĩ Phật giáo mời gọi các bạn đồng tu, các sư huynh, sư đệ và bậc thầy chỉ điểm nhân cách trong suốt 90 ngày mình đã trọn vẹn là bậc hướng thượng, hướng thiện, làm Phật sự thành công chưa. Nhờ mời người khác phê bình, góp ý, xây dựng mà chúng ta mới hoàn thiện được nhân cách của bản thân. Cho nên khi được người khác góp ý và mời người khác góp ý, chúng ta đừng mong mỏi người ta trao tặng cho mình lời khen. Tặng lời khen thì rất dễ, nhưng mà chỉ điểm cho mình những khuyết tật, những cái còn dở và chưa hoàn thiện mới giúp cho chúng ta có cơ hội trở thành một người có giá trị. Do đó khi được mời gọi chỉ điểm cho người khác, ta phải biết khéo léo, tâm lý, tế nhị, không nên góp ý trước đám đông, vì người bị xấu và khuyết tật sẽ tự ái. Khi tự ái rồi thì họ sẽ cố tình không muốn lắng nghe, phớt lờ thôi. Do đó phải góp ý sau lưng, còn khen là phải khen trước mặt quần chúng. Nhờ đó đó, người ta một mặt có thể phát huy được các điều thiện, việc làm lành và nhân bản rộng các điều lành đó. Còn việc sửa chữa đó thì họ sẽ khắc phục một cách khéo léo. Nhờ đó con người sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nếu tất cả chúng ta thấy việc gạn đục khơi trong bản thân là việc cần phải làm, thì hãy dành một tràng vỗ tay thật to để phát nguyện làm việc ấy. Ứng xử năm, nỗ lực tinh tấn. Danh ngôn Chánh Pháp 29, Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy như sau: sống tinh tấn giữa người phóng đảng, tỉnh thức luôn bên cạnh kẻ sai, trí nhân như ngựa khéo nài, bỏ xa ngựa yếu, cả bầy sau lưng. Đây là một lối ứng xử rất thông minh và khôn ngoan. Để thành công trong cuộc đời đó, chúng tôi thường sánh ví cuộc đời là một cuộc chạy đua marathon, tức là chạy đường dài. Tất cả chúng ta phải chạy trung bình là vài chục năm trong cuộc đời từ lúc được sinh ra. Những kẻ háo thắng sẽ chạy nhanh và hết tốc lực ở điểm khởi đầu, mất sức dần trên con đường đi và bị bỏ lại sau lưng ở đích điểm cuối cùng. Người có trí phải biết phân định cuộc đời của mình ra bốn giai đoạn: giai đoạn thiếu nhi, lo học, lo hiếu kính; giai đoạn thanh niên, học kiến thức vững vàng và lập nghiệp chân chính cao quý; giai đoạn phụng sự, lấy kiến thức mà mình học được ở trường lớp và kinh nghiệm cá nhân để lập sự nghiệp giúp đỡ cho gia đình và góp phần làm giàu mạnh đất nước; giai đoạn cuối cùng là phải biết tâm vô ngã, lòng vị tha, phát triển đời sống tinh thần để chúng ta sống quãng đời còn lại ở tuổi xế chiều không vướng vào các thói ăn chơi và sanh tật. Cứ mỗi một giai đoạn chúng ta phân ra thành 10 năm, 5 năm, 1 năm, 6 tháng, 3 tháng và 1 tuần lễ. Và phát họa như thế, chúng ta phải nêu ra một cam kết lớn: tôi của ngày hôm nay phải nỗ lực, phấn đấu, tinh tấn, tiến bộ hơn tôi của ngày qua, tháng trước, năm quá khứ. Và cứ như vậy, tôi của tương lai 10 năm sau phải tiến bộ vượt trội so với tôi của năm này. Lối sống và việc phân định cam kết như vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta có được cái tiến độ trong sự tiến bộ. Có đi thì có đến, có làm thì có thành công, có tìm thì có thấy. Đó là quy luật nhân quả và cũng là sự tưởng thưởng rất xứng đáng cho những người biết dày công làm và nỗ lực làm các việc cần làm. Ăn ở không cũng mệt mỏi, ăn chơi lại còn mệt mỏi hơn. Do vậy phải nỗ lực phấn đấu, lập sự nghiệp, theo đuổi lý tưởng và làm các việc lành bằng thái độ phát tâm. Năm 2008 và 2009, chúng tôi có cơ hội thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân trại tại giam K20 huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre. Năm 2010, chúng tôi có cơ hội thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân tại trại giam Sơn Phú Quốc, thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội 120 cây số. Tại đây đó, chúng tôi đã kêu gọi các anh chị em phạm nhân, phần lớn là giới thanh thiếu niên, hãy phát tâm biến chữ tù thành chữ tu bằng cách cắt đi dấu huyền. Dấu huyền ngã về phía bên tay trái tượng trưng cho quá khứ. Bỏ cái quá khứ tội lỗi, khổ đau gây bất hạnh cho thai nhân và bản thân, ta sẽ còn lại hiện tại này là một chữ tu. Mà tu là rèn luyện nhân cách, đạo đức, chuyển hóa. Muốn như thế thì phải biết nỗ lực quay đầu để tìm về bờ. Dĩ nhiên trên con đường tìm về bờ không phải ai cũng thành công. Có người vừa mới quay đầu bơi được vài ba sải tay đã bị chết đuối do vợ bẻ. Có người mới bơi được nửa đường là mất sức. Có người bơi đến tận nơi ngất xỉu. Có người lên tới bờ vẫn khỏe mạnh và đi tiếp tục đến con đường đạo đức. Ta phải thấy rõ được tất cả những khả năng có thể xảy ra trên con đường nỗ lực để làm mới chính mình, để không bỏ cuộc nửa chừng, không chấp nhận số phận an bài và không giao số phận của mình cho hên xui mai rủi. Số phận nếu có là do chúng ta định đoạt. Tất cả chúng ta là kiến trúc sư cho cuộc đời của mình. Hạnh phúc hay khổ đau đều liên hệ trực tiếp đến nghề nghiệp, lý tưởng, khuynh hướng, lối sống, hành động và các thói quen của mình mà thôi. Không đổ thừa cho quá khứ, không đổ lỗi cho cuộc đời, không quy trách nhiệm cho tha nhân, mà hãy xoay về nhìn và đánh giá hành động, lối sống của bản thân. Chúng ta sẽ phát hiện ra mình còn rất nhiều các điều yếu kém, do đó ta phải nỗ lực vượt qua. Ở đây Đức Phật khuyên, trong một nhóm người ăn chơi, hưởng trụ, dễ vui, sa đọa, lười biếng, thì ta phải trở thành là kẻ siêng năng. Trong một đám người đang mê ngủ, thì mình phải là người biết mở mắt sớm, đánh thức tiềm năng và khả năng của bản thân. Ai ngủ sớm và dậy sớm đảm bảo được sức khỏe và có thể thành đạt được trong cuộc đời. Kẻ thức khuya và dậy muộn thì sức khỏe không được tốt, do đó không thể làm được nhiều việc như là người biết định thức. Theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tất cả chúng ta đang ngủ quên bởi các nghiệp và thói quen phàm phu, và học theo kinh Pháp Hoa Hoa Hạnh của Hoa Sen là hãy đánh thức Đức Phật đang nằm ngủ quên đó bằng những nỗ lực đi chùa, nỗ lực tạo phúc, nỗ lực tu tập, nỗ lực chuyển hóa, nỗ lực làm Phật sự, nỗ lực làm từ thiện và nỗ lực chia sẻ hạnh phúc cho tha nhân. Đây chính là nguồn phúc lộc và tài lộc quan trọng nhất mà mỗi người có thể làm được. Đức Phật đưa ra hình ảnh giống như một đàn ngựa đang đua ngựa, phải trở thành con tuấn mã, bỏ lại sau lưng tất cả các con ngựa quèn. Đừng có đồng hành với các con ngựa quèn, vì chúng ta sẽ không thể đến đích đúng thời điểm như nguyện ước mà mình đã mong cầu. Trong phấn đấu, mọi người nên tìm một nhân vật lý tưởng làm tấm gương để noi theo. Ai muốn trở thành các ca sĩ giỏi, trong giai đoạn đầu thì có thể bắt chước các giọng ca lỗi lạc khoảng 60%, cộng với 40% sáng tạo, chúng ta sẽ có thể bằng hoặc vượt trội hơn con người điển mẫu mà mình đang phấn đấu. Muốn trở thành quán quân trong các loại thể thao, ta phải nương vào người quán quân của nhiệm kỳ trước và năm trước và phấn đấu làm sao phá kỷ lục mà họ đã lập. Chứ còn chúng ta mà bắt chước người thứ 50 thì mình trở thành là người thứ 100 là chuyện thường thôi. Do đó phấn đấu thì phải nêu tiêu chí cao, có nỗ lực đúng phương pháp, đúng quy trình nhân quả, chắc chắn ta sẽ nắm chắc sự thành công trong tầm tay của mình, không có gì là quá khó khăn. Do đó phải mạnh dạn, tin tưởng để làm những việc cần làm. Nếu quý Phật tử thấy việc làm đó là cần thiết và mình phải trở thành là con tuấn mã trong học tập, trong nghề nghiệp, trong sự nghiệp, trong hạnh phúc, trong đời sống tâm linh, thì hãy dành một tràng pháo tay để tự tán dương mình. Ứng xử 6 về bạn đồng hành. Danh ngôn chánh pháp 61 trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy như sau: trong cuộc sống tìm mà chưa gặp, bạn đồng hành tâm đắc hơn mình, chớ nên gần kẻ vô minh, khổ đau lận đận bám rình khó buông. Đây chính là nguyên tắc vàng cho việc chọn bạn mà chơi. Rất nhiều người có tâm vị tha nhân nhưng không lượng sức mình tập tành với các bạn bè xấu, đang khi mình không có đủ năng lực để chuyển qua cái xấu. Rồi đến một lúc nào đó, người ấy sẽ trở thành bản sao y hệt như là người xấu mà họ đã giao du. Phương Tây có câu: cho tôi biết mỗi ngày bạn giao du với ai, và suốt cuộc đời bạn gần gũi người nào, tôi có thể cho bạn biết bạn là người như thế nào. Như vậy, nguyên tắc cộng nghiệp thường làm cho chúng ta tìm đến nhau, tìm gặp nhau, sống chung nhau và liên kết nhau như là một liên minh. Dân gian Việt Nam có câu: thầy pháp nào âm binh đó, thầy pháp xấu thì có kẻ âm binh xấu sẽ theo ủng hộ, thầy pháp tốt sẽ có những người tốt theo phò trì để giúp nước lợi dân. Là một con người theo Đức Phật, ta có đủ kho tàng tiềm năng đạo đức, sự nghiệp, hạnh phúc, thành công như là các Đức Phật, dạy dột gì mà khinh vào khả năng của bản thân mình. Do đó hãy nỗ lực trở thành một người tích cực, và khi chơi với bạn thì phải nhắm vào những người bạn tốt bằng mình cho đến hơn mình, vì tiếp xúc, giao du, thân cận, đồng hành với những người vừa nêu, ta sẽ học hỏi được các nhân cách đặc biệt của người đã có. Còn chơi với kẻ xấu thì ta sẽ bị kẻ xấu chi phối ảnh hưởng. Trong kinh Thiện Sinh thuộc kinh Trường Bộ, Đức Phật dạy bốn loại bạn sau đây nên tránh: bạn đàn điếm ăn chơi, tức là những người thích nhậu nhẹt, ma túy, hút chích, hưởng thụ, thì dầu họ có cho tiền mình miễn phí các cuộc ăn chơi, nghìn vàng mua một trận cười cũng vui, thì ta vẫn biết nói không. Vì làm như thế, thứ nhất, ta sẽ tập tành các thói hư tật xấu. Thứ hai, ta phải biết đơn đền nghĩa những người không ra gì. Thứ ba, mình không còn là chính mình nữa, vì mình đã mất cái sự tự chủ và tự lập. Phải biết xa lìa những người đó, cho đến khi nào ta có được năng lực đặc biệt có thể giúp cho những người như vậy chuyển hóa được thói hư tật xấu, thì hãy giao du để làm cho họ trở thành người tốt hơn. Bằng không thì phải biết giữ chính mình. Hai, phải tránh xa các loại bạn phi đạo đức, tức là những người phạm pháp, đầu trộm, đuôi cướp, giật dọc, lừa đảo và giết chóc, đánh lộn, ẩu đả, băng nhóm. Vì gần gũi như vậy ta sẽ bị tội đồng lõa hay là vướng vào các chứng lương lỵ. Báo công an đưa tin hàng loạt trong thời gian qua, rất nhiều cháu choi chơi với bạn xấu chỉ vì một sự tức khí bởi một câu nói khó nghe của chúng bạn đối lập, là có thể rút dao Thái Lan ra đâm lẫn nhau. Cuối cùng kẻ thì chết, người thì đi tù chung thân. Do đó chơi với những bạn phạm pháp về phi đạo đức chỉ rước họa vào thân thôi. Thứ ba, bạn lười biếng, tức là những người không có chí quyền lớn, không có lý tưởng cao, không có các hành động vô ngã vị tha, chỉ biết gọi là an phận thủ thường và ăn không ngồi rồi, bình phẩm, phê bình, chỉ trích, bàn vô, tán ra đối với việc tha nhân làm. Chơi với những người như vậy, ta sẽ bị ám ảnh bởi các năng lực tiêu cực và những thái độ sống rất là thiếu lành mạnh. Do đó chúng ta sẽ không thể nào có được cơ hội thăng tiến trong cuộc đời. Cho nên phải biết xa lìa họ. Và lời bạn thứ tư là những người không tin nhân quả, không tin có kiếp sau, không tin vào tam bảo. Chơi với những người như vậy, ta sẽ bị tiêm nhiễm tinh thần vô thần, tinh thần mà không biết giá trị của tương lai, cho nên sẽ trở thành thiển cận và sống rất tiêu cực, chỉ biết ngày nay mà không biết đến ngày mai. Cho nên chúng ta sẽ khó có thể tránh khỏi được các tai ương, tật ách, trở ngại, khó khăn vốn có thể trực chờ đeo bám khống chế chúng ta bất cứ lúc nào. Bốn loại bạn vừa nêu theo Đức Phật sẽ làm cho chúng ta bị khốn đốn trong cuộc đời. Do đó gần những kẻ vô minh, tức là thiếu kiến thức về nghề nghiệp, thiếu kiến thức về nhân quả, thiếu kiến thức về đạo đức, thiếu kiến thức về tâm linh, chỉ làm cho chúng ta tin vào mê tín dị đoan, tà kiến, cuồng tín, sống vong ơn, phụ bạc, bội nghĩa chỉ vì tiền mà chúng ta có thể dẫm đạp lên hạnh phúc và biến cho những người thân thương trong gia đình trở thành nạn nhân của nỗi khổ và niềm đau. Kẻ vô minh như vừa nêu là đối tượng cần phải xa lánh. Trong kinh, Đức Phật thường sánh ví kẻ xấu ác như bóng đêm, người lương thiện như ánh sáng. Ánh sáng thì không nên xem bóng đêm là kẻ thù, mặc dầu bóng đêm á rất ích kỷ, rất tiểu nhân, họ có thể đánh du kích, ném đá dấu tay, chọt gậy bánh xe, phá đám, gây trở ngại, tạo nỗi oan, vu cáo, vu khống, xuyên tạc và hăm dọa để làm cho ánh sáng của người thiện giảm bớt đi cái ảnh hưởng trong cuộc đời. Công việc của chúng ta là đừng nên sợ hãi, đừng nên thối chí, đừng bỏ cuộc nửa chừng. Công việc của ánh sáng phải làm là duy trì sự chiếu sáng, chứ không cần phải đấu với bóng tối. Đấu bóng tối là một sai lầm lớn. Bóng tối không đáng để chúng ta đấu, mà giữ ánh sáng thì bóng tối sẽ bị đẩy lùi thôi. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Muốn như thế thì phải liên kết bạn lành, bạn đạo đức, bạn tâm linh để nhân rộng các thiện, phổ biến cái tốt và nâng cao các giá trị nhân bản. Chẳng hạn như tượng Bồ Tát Shivali đang được triển lãm tại Quan Âm Cổ Tự do Đại Đức Thích Pháp Định phát tâm vay mượn tiền để mà làm. Đó là một việc làm rất lầm. Xem các thầy đi trước như là các đàn thầy, các bậc sư huynh, cho nên phát tâm thỉnh tượng Bồ Tát đi khắp các tỉnh thành, và đây là địa điểm thứ ba. Đó là hạnh đáng làm, hạnh đáng bắt chước và hạnh đáng tán dương. Do đó trong giao du xã hội, ta cũng phải tìm người thiện hữu tri thức, tức là người có tri thức lành, tri thức đạo đức, tri thức nhân quả, tri thức Phật pháp. Việc chia sẻ với họ sẽ giúp cho chúng ta có thêm được các túi khôn ứng xử, các phước báo để sống và các giá trị tâm linh để hưởng được hạnh phúc. Do đó phải biết chọn bạn mà chơi. Nếu việc làm này là dễ như là trở bàn tay, xin quý vị hãy dành tràng vỗ tay thật lớn để phát nguyện làm. Ứng xử 7 về tri thức. Danh Ngôn Chánh Pháp 63, Đức Phật dạy như sau: ai ngu dở biết mình còn dốt, nhờ vậy mà chậm lục hết dần. Kẻ đần lại tưởng mình khôn, chí ngu như vậy không còn người hơn. Đây là lối ứng xử biết thương chính bản thân mình, biết gầy dụng hạnh phúc cho bản thân mình. Rất nhiều người do cống cao, ngã mạn, xem mình là trên hết, coi mọi người không ra gì, đã vô tình đẩy mình vào chỗ chí ngu, và do đó bị xã hội lên án. Mọi thành phần trong cuộc đời này sẽ cách ly và phân biệt đối xử với chúng ta. Do đó theo tinh thần của Đức Phật dạy, người thông minh xuất chúng, tài trí hơn người, năng lực vượt trội, sẽ phải học cái hạnh khiêm tốn, giản dị, chân thành, dễ gần gũi và không tạo bất kỳ một khoảng cách nào với tha nhân. Lối sống đó sẽ giúp cho những người hữu duyên có cơ hội học được những điều hay lẽ phải, và nhờ vậy đó ta mới tạo ra một cái cộng hưởng tích cực cho tha nhân. Đang khi đó có rất nhiều kẻ coi mình là bản lề của gia đình, của các tương quan xã hội, nói một câu là tự hào tự đắc, nói một câu là khoe khoang quá khứ vàng son, nói một câu thì coi mọi người không ra gì, thì làm sao mà được đắc nhân tâm. Do đó phải biết mình năng lực tới đâu, đang ở vai trò nào, vị thế gì, năng lực thật sự có xứng đáng với những lời tán dương, ca ngợi của bạn bè, xã hội hay không. Nếu ta chưa xứng đáng thì hãy nỗ lực làm sao phấn đấu rèn luyện nhân cách để mình đạt được như lời kỳ vọng của mọi người. Còn nếu ta đã xứng đáng rồi thì hãy nỗ lực phấn đấu làm cho mình vượt trội nhiều hơn. Chúng ta thử hình dung con chó mới bắt đầu mọc răng đó, có thói quen là ngứa miệng, cho nên gặp vật lạ gì nó cũng quấu, ngậm, cạp, nhai. Đang thi các con chó trưởng thành chỉ cạp và nhai những gì cần cạp và những gì có thể tiêu hóa được, tạo thành chất dưỡng bổ cho cơ thể. Võ sĩ mới bắt đầu học nghề, gặp ai cũng muốn đánh, thấy chuyện bất bình là nhảy ra, mà năng lực thì không có, cho nên cùng chết theo với nạn nhân. Võ sĩ cao cấp dù có giáo mát hù dọ trước con người khoảng 1 cm, họ vẫn bình tĩnh, không hề nháy mắt, không khởi lên bất kỳ một sợ hãi nào. Ta hãy học hạnh như là các võ sĩ cao tay, và hãy bắt chước các con cọp và con sư tử không sợ bất kỳ một hù dọ nào. Bản lĩnh sống không sợ hãi đó là một ứng xử của trí tuệ, mà trí tuệ là giải phóng vô minh và tất cả những cái chấp cái tôi cống cao ngã mạn. Cho nên ta càng có kiến thức trình độ nhiều chừng nào thì càng phải sống bình dân, như thể mình không hơn ai cả. Nhờ đó chúng ta sẽ không bị những kẻ xấu, ích kỷ, tiểu nhân hãm hại, liên minh hay là chu dập tập thể. Phải biết ẩn mình như là một ngọn núi cao phủ che bởi các tàn cây xanh và mây vần vũ. Người biết ẩn mình sẽ có thể tồn tại một cách lâu dài và có thể làm được các việc cần làm. Huống hồ không có tri thức mà dám tự cao tự đại, khoe mát và dán lên cho mình những cái nhãn không có thật, thì trước sau gì chúng ta cũng bị phanh phui. Đạo đức Phật dạy mỗi người phải có liêm khiết tri thức, biết mình ở đâu và như thế nào, chứ không có lừa đảo người khác bằng những lời lừa dối. Nhờ đó ta sống chân thật hơn và khắc phục được các yếu kém về tri thức, về đạo đức, về tâm linh, và trở thành là những tấm gương chói sáng trong cuộc đời. Nếu tất cả chúng ta thấy khiêm tốn và giỏi mà vẫn bình dân là việc có thể làm được, thì hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn. Nỗ lực 8 về hòa hợp. Danh ngôn chánh pháp 201 kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy như sau: người chiến thắng thường gây thù oán, kẻ bại thua uất hận khổ đau, vui thay hòa hợp trước sau, bỏ qua thắng bại, dâng trào niềm vui. Đây là nghệ thuật ứng xử, biết mình và biết người. Vượt lên trên binh pháp của Tôn Tử, đó là châm trận châm thắng. Theo lời Đức Phật dạy đó, chúng ta không nên thắng trong tình huống người khác thua, mà phải làm sao tạo ra một tình huống cả hai cùng thắng, cả hai cùng được hạnh phúc, trên nền tảng hòa hợp, tương thân, tương nhượng, tương trợ và tương ái. Đây là thái độ rất tích cực, như là một nét đẹp văn hóa trong ứng xử. Thị trường ngày nay được đánh giá như là một chiến trường, và nếu không khéo, thị trường tự do của phương Tây sẽ làm cho tất cả chúng ta trở thành kẻ thù của nhau. Những người buôn bán cùng một mặt hàng sợ bị đối thủ giành khách hàng của mình, cho nên phải chơi xấu, phạm luật pháp, trái đạo đức, vi phạm nhân phẩm để đẩy lùi các đối thủ và đưa mình lên đỉnh cao. Lối ứng xử thiếu công bằng đó sẽ bị luật pháp nghiêm trị và nhân quả không bao giờ dung tha. Cho nên theo Kinh Phật dạy, để tiến bộ ta không cần phải xem ai là đối thủ. Thay vì có mặt trong cuộc đời bằng thói quen cạnh tranh, kẻ được người mất, kẻ thắng người thua, kẻ thành người bại, kẻ vui người khóc, tốt nhất chúng ta hãy xem nhau như là những kẻ đồng hành. Kẻ xấu, kẻ ích kỷ, kẻ hờn ganh, kẻ ganh tị, kẻ tiểu nhân sẽ không thể nghĩ và làm được như thế. Nhưng chúng ta đừng vì những kẻ tiểu nhân mà biến mình trở thành kẻ tiểu nhân đối chọi. Hãy ứng xử cao thượng hơn, để chúng ta không bị vướng vào cái ăn quán giang hồ như là một cái dân bẫy mà kẻ tiểu nhân đã làm ra. Nếu chúng ta bị hàm oan, hãy nhờ luật sư và luật pháp giúp giúp để minh oan và trừng phạt kẻ xấu theo luật định. Nếu luật bị lũng đoạn, nỗi hàm oan chúng ta vẫn còn đó, thì đừng hận thù mà hơn thua bằng chén kiểu chọi chén đá, trứng chọi rác rưởi, mà hãy tin rằng nhân quả sẽ nghiêm trị những người đó, nếu không cuối cuộc đời này thì cũng ở đời tương lai. Tin chắc sâu vào nhân quả để chúng ta không trở thành là đối thủ của ai, mặc dù kẻ xấu có thể xem ta là kẻ thù. Lối sự khôn ngoan đó sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi nỗi khổ và niềm vui đối chọi trong sự hơn thua thắng bại. Thắng bại, hơn thua, được mất là những cung bậc mà con người đều phải trải qua trong cuộc đời. Ta cứ thử hình dung hiện tượng bồi ở cái vùng duyên hải này, bờ biển kia, con sông nọ, thì phải hiểu đồng lúc ấy ở một nơi khác đã có một hiện tượng lỡ diễn ra. Bát Nhã Tâm Kinh, Triết Lý Đại Thừa đã dạy bất tăng bất giảm, tức là mọi sự vật hiện tượng không tăng hơn, không giảm đi, tăng vào nhóm A thì giảm nhóm B và ngược lại. Chính vì thế thành công của chúng ta là nỗi đau của người khác. Một kinh tế gia của phương Tây có lần phát biểu về sự thành đạt của Microsoft và của Bill Gates bằng câu nhận xét sau đây: mỗi một thành công của Bill Gates làm giàu cho chính ông và làm giàu cho tập đoàn Microsoft được hiểu đồng nghĩa là kéo theo sự thất bại và khổ đau của hàng nghìn người, thậm chí là hàng triệu người trên hành tinh. Kinh tế là thế. Do đó là những người Phật tử khi làm kinh tế, ta cứ đầu tư chất lượng cho mặt hàng. Cái gì ta quảng cáo, cái đó phải có thật, lấy uy tín, giữ khách hàng lâu dài, giá cả phải chăng, mẫu mã hấp dẫn, biết tiếp thị và biết khuyến mại, lợi ích nhưng ăn nhiều, chúng ta sẽ trở thành những người thành công trong thương trường. Bên cạnh đó, tu tập đạo đức, phát triển trí tuệ, kiệm phước, tu phước, gieo trồng phước sẽ giúp cho chúng ta thành đạt hơn các doanh nghiệp không biết các lĩnh vực này. Và đây chính là cái nhân tài lộc để chúng ta đạt được kết quả tài lộc. Do đó cứ xem nhau là bạn bè, đừng có bận tâm về thất bại, hơn thua. Tương tự trong quan hệ vợ chồng, không thể có chuyện thắng và thua. Do đó đừng nên cãi vã, hơn thua, chì chiết, vì tất cả những điều đó sẽ dẫn đến ly thân, ly dị. Cha mẹ, con cái, anh chị em, người thân cũng như thế. Nhường nhịn nhau để cả hai cùng được hạnh phúc. Phải biết khôn ngoan, một bên nhường thì một bên sẽ dừng lại, chứ đừng tức khí mà gây sự để cho cả hai dẫn đến con đường bại dọc. Nếu lối ứng xử hòa nhã, tương nhượng, tương thân, tương ái là nhu cầu hạnh phúc có thể làm được, thì hãy dành một tràng vỗ tay để cam kết việc này. Ứng xử chính về hóa giải hận thù. Danh ngôn chân lý số 5 Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy như sau: trả thù hận bằng tâm oán giận, muôn kiếp dài khó đặng thành công, từ bi chuyển hóa thù chung, đây là định luật công bằng xưa nay. Thì đó là một lối ứng xử để giải quyết các ân oán giang hồ trong cuộc đời. Là Đức Phật, Ngài dẫn bị các nghiệp ân oán giang hồ với Đề Bà Đạt Đa. Bậc tuệ giác như Đức Phật mà vẫn đành phải bó tay chấm cơm trước cái tâm cống cao ngã mạn, tâm ham danh, hám nghĩa của Đề Bà Đạt Đa. Rồi cuối cùng phải đành thúc thủ khi chứng kiến cái cảnh gieo nghiệp xấu của Đề Đạt Ba Đa đã làm cho chính ông bị chùi xuống đất và chết không tròn thân thể. Đức Phật đã dạy trong kinh điển có ba điều Ngài không làm được: không thể độ hết tất cả chúng sinh, không thể độ những người không có duyên, và không thể độ một người mà nhân xấu đã đến lúc chín mùi. Người không có duyên được hiểu là người cống cao, ngã mạn, thành kiến, cố chấp, hoặc lười biếng, hoặc ngộ nhận trường phái triết học, tôn giáo mà họ đang theo là số 1. Cho nên khi chân lý Phật Đà đến gõ cửa ban tặng miễn phí, rất nhiều người vẫn vẫy tay chào như thể mình không có nhu cầu. Thì Đức Phật đành bó chân chống cơm, không thể giúp được. Do đó trong cuộc đời, việc bị người khác tạo ra hàm oan, phá đám, gây trở ngại, thậm chí ăn quán giang hồ, hãy xem đó là chuyện bình thường. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật đưa ra một ẩn dụ rất sâu sắc. Một người đang trên đường đi về địa điểm, bị một mũi tên bắn lén sau lưng, té ngã quỵ trên mặt đường. Ba thái độ ứng xử sẽ được diễn ra. A. Truy tìm ai là tác giả, thủ phạm, động cơ, lý do, mục đích tại sao phải hãm hại, hèn nhát đối với tôi như thế. Đức Phật khẳng định trong kinh, kẻ nào phát xuất từ tâm niệm và lối sống như vừa nêu sẽ có thể chết trước khi mình được chữa trị lành bệnh. Khuynh hướng 2, phớt lờ như thể chưa có gì, nỗ lực cầu cứu, nhận các trợ giúp y khoa để lành bệnh và giao công việc truy tìm thủ phạm cho luật pháp và luật sư. Lối ứng xử đó có thể giúp cho chúng ta thoát ra khỏi tính cách nạn nhân mà mình vừa bị hãm hại. Lối ứng xử 3, nỗ lực kêu cứu, không có người đến, phấn đấu nhờ trợ giúp y khoa, cũng không có người sẵn lòng hoặc mạnh dạn ra tay. Công việc còn lại là phải tự cứu giúp chính mình, không bỏ cuộc, không chấp nhận chết, không có chấp nhận khổ đau. Nỗ lực cho đến lúc nào chúng ta tự cứu thoát mình thì thôi. Trong ba lối ứng xử vừa nêu, hai lối ứng xử sau được xem là lối ứng xử thông minh cần thực tập. Do đó thù hận, nếu chúng ta trả đũa bằng những tiếng kêu chan chát đối chọi nhau thì nó sẽ dẫn đến các tình trạng chập trùng nhiều hơn thôi, chứ không kết liễu. Do đó phải biết nhượng bộ, mà dân gian Việt Nam có câu rất sâu: tránh voi chẳng hổ mặt nào, nhất là voi sai hoặc là voi điên. Voi điên voi sai không còn kiểm soát được hành vi và lối ứng xử của chúng, mà mình cản đảng kỳ đà dầu có đúng đi nữa sẽ bị nó dẫm đạp cho đến chết. Kẻ xấu là kẻ điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, không dại dột gì mà đi hy sinh hạnh phúc, thành công, các giá trị đạo đức cao quý mà mình dành dụng làm được trong vài chục năm để thí mạng cùi với một kẻ chẳng ra chi. Chết lãng xẹt trong những tình huống vừa nêu là một lỗ lạ lớn. Do đó phải biết nhường nhịn họ và giao họ cho luật pháp nghiêm trị. Người tu học phải hiểu rằng công bằng xã hội dầu tương đối nhưng là điểm mà chúng ta cùng hướng về. Công việc của chúng ta là phải phấn đấu làm sao góp phần xây dựng một xã hội công bằng, xã hội dân chủ, văn minh, đạo đức, tâm linh cao quý, để cho mọi người không ai chà đạp nhân phẩm của nhau, không ai hãm hại ai, không ai phá đám ai, và mỗi người có được cái quyền tự do cao nhất để có thể làm đúng luật pháp và đạo đức những gì mà mình cần làm. Do đó cứ nỗ lực nêu tấm gương cao quý để chúng ta hóa giải các hận thù. Bài kệ kết thúc kinh Dược Sư của Đạo Phật Đại Thừa có những câu sau đây: giải kiết, giải kiết, giải quan kiết, nghiệp chướng bao đề đều giải hết, đối trước Phật đài phát tâm thành kính. Đó là cái lối ứng xử khôn ngoan. Kiết là cái gút, là nỗi hàm quan, là trở ngại tình người, là cái khổ đau giữa ta và người khác, có thể giữa ta với người thân, giữa ta với kẻ thù, giữa ta và ngài Duy Dương nước lã. Ở đây bản kinh Dược Sư nêu ra đến ba động từ giải, là nỗ lực tháo mở. Ý muốn nói rằng có những cái quan trái ta mở một lần không thể xong, nỗ lực lần thứ hai chưa thành tựu thì ta có thể làm đến lần thứ 30, 40, cho đến lúc nào thành công thì thôi. Đổ dầu vào lửa chẳng có giá trị gì. Trong cuộc đời có 100 người bạn tâm đầu ý hợp chưa chắc đã giúp cho chúng ta có thể thành công, nhưng có một kẻ gian hùng làm kẻ thù là tơi bời qua lá rồi. Do đó phải nỗ lực chuyển nghiệp, biến thù thành bạn. Dĩ nhiên có việc đó nó đòi hỏi đến nỗ lực của cả hai bên, bên kia phải biết điều, bên ta thì nỗ lực. Tuy nhiên có những trường hợp ta đã biết điều, ta đã hạ mình, ta đã khiêm tốn, ta đã nỗ lực trước mà bên kia vẫn không hồi đáp. Đừng vì thế mà bỏ cuộc, cứ tiếp tục làm, trước sau gì chúng ta có thành công. Bằng không, chí ít chúng ta không tự thắt cái kết với người đó. Người đó đang nỗ lực rút nỗi khổ niềm đau một mình thôi, một chiều thôi, thì chúng ta sẽ không chịu cộng hưởng nhân quả xấu trong tình huống này. Bài kinh Từ Bi trong kinh Tạng Pali, Đức Phật có dạy: mỗi đêm trước khi đi ngủ hãy nằm thư thái trên giường gối thấp, xuôi tay chân, mềm dẻo các cơ bắp, hít thở không khí trong lành thật sâu, ra và vào bằng chánh niệm. Lúc đó ta quán tưởng nguồn năng lượng tình thương, lòng tự bi, tâm tự thế, thái độ vô ngã vị tha đang lan tỏa, trước nhất là với những người có ăn, ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em. Sau đó chúng ta liên tưởng cái năng lực đó lan tỏa cho những người dân nước lã, rộng hơn nữa là lan tỏa cho các loài động vật, và xa hơn nữa là lan tỏa cho toàn cả vũ trụ này. Và hãy nhắm đến kẻ thù, đối thủ, những kẻ xấu hãm hại ta bằng nhiều cách, và liên tưởng rằng cái năng lượng từ bi này đang cộng hưởng tác động đến người đó qua khối óc, con tim, hành động, cảm xúc, lối sống, hành vi, thì trước sau gì chúng ta cũng có thể tháo ra được cái mối quan trái với họ. Đó là một lối ứng xử rất cao thượng, rất Bồ Tát, rất có giá trị. Ngay cả trong các tình huống cây muốn lặng mà gió chẳng muốn đừng, ta vẫn phải kiên trì, nhẫn nhại, điềm tĩnh, làm chủ cảm xúc, đừng để cho người khác giật dây dẫn đến tức khí mà có thể có những hành động vi phạm luật pháp, ẩu đả, đâm chém, giết chóc, chết người và phải ở tù rục sưng. Tốt nhất nhẫn nhịn để tâm mình được thoải mái. Từ bi là nguồn năng lực quan trọng nhất để tháo mở các nỗi khổ niềm đau. Và theo Đức Phật, chỉ có từ bi mới là viên thuốc và phương pháp điều trị cho bệnh hận thù. Đây là nghịch luật muôn đời. Liên Hợp Quốc ngày nay kêu gọi hòa đàm để để dẫn đến hòa bình. Trung Quốc thì có thói quen là hù dọa bằng lời, hù dọa bằng vũ khí, hù dọa bằng tấn công, hù dọa bằng lấn lướt, và hù dọa để bành trước, hù dọa để bá quyền. Đất nước chúng ta có phản ứng rất thận trọng, kêu gọi mọi người dân điềm tĩnh, không nên có những hành động rơi vào cái bẫy của Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông, về Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc bao giờ cũng muốn thôn tính Việt Nam, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 đã là thế. Trải dài lịch sử mấy nghìn năm của Việt Nam, họ cũng muốn tiếp tục làm như thế. Còn vì chúng ta là một nước nhỏ, phải khôn ngoan, phải khéo léo, phải ngoại giao, phải liên kết, phải vận động, phải hòa đàm, phải xuống nước nhỏ và phải ngoại giao bằng nhiều cách để cho một tấc đất, một tấc biển của chúng ta không bị mất, mà không cần phải biến Trung Quốc trở thành kẻ thù. Đây là tinh thần ứng xử của Đạo Phật rất sâu sắc và được nhà nước Việt Nam chúng ta đang ứng dụng một cách rất khôn ngoan. Và tương tự, trong mỗi ăn quán giang hồ, đau khổ niềm đau, cũng nên học lấy từ bi để tháo mở tất cả các quán trái. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chính điều ứng xử vừa nêu là nền tảng mang lại hạnh phúc, an lạc, bình an. Và tất cả những điều này có thể nằm trong tầm tay của chúng ta. Vì đó, rất mong quý vị nỗ lực thực tập càng nhiều càng tốt. Nếu tất cả chính điều về đạo đức, về tuổi trẻ lập nghiệp, về không màng thị phi, về quá giải hậm thù, về gợi đục khăn trong, về bạn đồng hành tốt, về tri thức giỏi, về nỗ lực tinh tấn và về hòa hợp đoàn kết là có thể làm được, thì hãy dành một tràng pháo tay thật lớn. Chân thành cảm ơn Đại Đức Thích Giác Ân, trụ trì Quan Âm Cổ Tự, đã tạo điều kiện cho buổi pháp thoại có mặt, và vô cùng tán dương Đại Đức Thích Pháp Định, người đã phát tâm tạo cơ hội cho rất nhiều hàng ngàn tăng ni Phật tử trên toàn nước có cơ hội được chiêm bái tượng Đức Bồ Tát biểu tượng về tạo lập, để cho tất cả các Phật tử noi gương sống một cuộc đời biết tu phúc tạo phúc để hưởng được hạnh phúc trên cuộc đời này. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.